Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Tuấn gửi đến câu hỏi như sau. Kính chào bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tôi làm cho cơ quan nhà nước. Phòng làm việc của tôi là phòng làm việc chung, đóng kín và mở điều hòa, nhưng luôn luôn có nhiều người hút thuốc lá trong phòng làm việc, tại chỗ ngồi làm việc. Tôi không thể nhắc nhở những người hút thuốc ra ngoài hút thuốc, bởi số những người không hút thuốc chỉ là thiểu số. Số người hút thuốc lại thuộc đa số, và trong đó có cả sếp của tôi. Vì vậy, ngày làm việc 8 tiếng, tôi thường xuyên phải chịu đựng khói thuốc lá. Lâu ngày, hít phải khói thuốc lá bị động như vậy. Gần đây tôi bị ho kéo dài. Hít phải khói thuốc lá thì chắc chắn là bị ho. Với triệu chứng bệnh như vậy, xin bác sĩ chỉ dẫn cho cách điều trị. Nên ăn gì, uống gì để giảm bớt tác hại của hút thuốc lá bị động? Tôi nghe nói uống nước chè xanh có thể giảm bớt tác hại của hút thuốc lá bị động. Xin hỏi bác sĩ có nên như vậy không? Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về hít khói thuốc lá một cách thụ động hoặc là bị động. Thì khói thuốc lá chứa trên 4.000 hóa chất, kể cả những cái điếu thuốc nhẹ mà người ta cho là có hàm lượng dầu hắc, tức như là to và nicotine thấp. Thì người chia sẻ không gian cùng với người ngậm điếu thuốc hút mà cũng chia sẻ luôn những cái tác dụng của các chất hóa chất đó trên cơ thể của mình. Lý do là phổi của chúng ta là một nơi mà thuốc men hay là những hóa chất có thể theo không khí hít vào và tác dụng trực tiếp lên trên các tế bào của phổi, và qua các tế bào của phổi được hấp thụ vào máu và đi thẳng vào cơ thể mà không có bị giải độc. Như lúc chúng ta ăn uống qua đường tiêu hóa thì có thể một số chất độc nó được giải độc ở qua gan, nhưng mà khi mà hít vào phổi thì nó vào trực tiếp dòng máu của chúng ta. Trong những hóa chất đó có thể kể ra những chất gây ung thư như là các chất hydrocarbon thơm nhiều nhân, gọi là polynuclear aromatic hydrocarbon, và những cái chất góp phần gây ung thư và làm khó chịu các tế bào. Ở đây tôi xài dùng chữ khó chịu có nghĩa là cái từ tiếng Anh nó là irritant, tuy nhiên là nó gây cái hiện tượng viêm, nó làm cho cái tế bào đó nó khó chịu. Những cái chất như là phenol, cresol và những cái chất kích thích hoặc là những cái chất nó ức chế cái nội tiết thần kinh, hoặc là một bên thì nó kích thích hoặc bên họ nói là ức chế cái hệ thần kinh. Ví dụ như những cái chất như nicotine mà chúng ta thường nghe nói là nó nằm ở trong thuốc lá, và những cái chất khác như là indole hay carbazole. Và ngoài ra còn có những cái chất nó làm trở ngại cái việc chuyên chở oxygen vào các tế bào và việc các tế bào nó dùng oxy cần thiết cho nó, như là cái chất carbon monoxide, viết là CO. Thì ngoài những cái đó ra còn những cái chất khác ở trong cái khói thuốc lá nó độc lên trên những cái tế bào phổi, mà những cái tế bào phổi này nó có những cái lông ở bên ngoài, thì những cái lông đó nó có cái tác dụng là nó quét các cái đạm nhớt ra khỏi các phế quản. Thì có một cái số chất ở trong thuốc lá nó làm độc những cái tế bào đó và nó làm cho tế bào đó khó chịu. Thì đứng về trên lâm sàng thì khói thuốc lá nó có thể gây ra những cái hậu quả mà chúng ta sẽ phân nhóm theo sau. Thứ nhất là đứng nói về những cái trên cái tác dụng trên tim và các bệnh máu, tất nhiên là những cái bệnh tim mạch, thì khói thuốc lá, những cái chất trong khói thuốc lá có thể gây ra bệnh xơ động mạch vành. Động mạch vành là các những cái động mạch nuôi dưỡng trái tim, nó nằm trên cái mặt của trái tim của chúng ta. Và nó làm gia tăng tác hại những cái bệnh tim mạch khác, như những cái người bị cao huyết áp, bị bệnh cao mỡ trong máu, những cái người bị có thể bị bệnh máu đông cục ở trong cái động mạch vành, làm nghẹt những cái động mạch đó, những người bị bệnh rối loạn nhịp tim, hay là những cái người đang dùng thuốc như là thuốc beta blocker, là một cái loại thuốc để trị bệnh cao huyết áp, thì cái khói thuốc lá cũng có thể làm cho cái thuốc đó kém hiệu nghiệm đi và khó kiểm soát cái bệnh cao huyết áp của những cái bệnh nhân đó. Và nếu mà họ ngưng thuốc lá thì có thể là họ uống thuốc hiệu nghiệm hơn. Về nhóm những cái bệnh ung thư thì thuốc lá là hút càng nhiều thì cái nguy cơ ung thư phổi càng cao. Ví dụ như là nếu một người hút một gói một ngày thì cái nguy cơ để bệnh ung thư phổi nó tăng 10 lần. Nhưng mà người gói uống 2 gói một ngày thì nó tăng đến 25 lần. Và ngoài ra những cái bệnh ung thư khác cũng tăng một vài điểm như là ung thư thanh quản, cũng như là cái bộ phận phụ trách cái phát âm ở trong cái họng của chúng ta, laryngeal cancer, ung thư ở trong miệng, ung thư ở trong hầu là pharyngeal cancer, ung thư thực quản làm chúng ta bị nghẹt cái đường nuốt đi vô bao tử và ăn uống không được, hay là ung thư những cái bộ phận xa xôi như là bọng đái hay là thận hay là tùy tạng, dạ dày, cổ tử cung ở đàn bà đều có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra như là ung thư máu hay là ung thư gan và ngay cái ung thư ở ngoài da hay là bộ phận sinh dục ở đàn bà cũng có tăng nếu như cái người bệnh hút thuốc lá. Trên về những cái bộ phận của hệ hô hấp thì tác dụng mà quan trọng nhất mà chúng ta nghe nói là cái bệnh nghẽn phổi mãn tính, từ tiếng Anh gọi là COPD, tức là Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Thì bệnh này nó đặc biệt quan trọng đối với những cái xứ đang phát triển như là Việt Nam, vì cái tỷ số người hút thuốc lá cao và tăng, và môi trường ô nhiễm nặng do lái khói xe, khói kỹ nghệ, khói trong nhà, do bếp than củi và các khí chất hóa học. Thì người bệnh thường là người tuổi trung niên hoặc là người già, và bệnh nhân có thể có ít hoặc nhiều triệu chứng, không bắt buộc phải có hết mọi triệu chứng, nhưng mà với thời gian thì cái bệnh càng nặng thêm. Và những cái triệu chứng chính là cái người đó ho dai dẳng và ho ra đàm nhiều, người đó khó thở, và nếu nặng hơn nữa thì cứ bặm môi thở phì phò, có cảm giác là ngộp thở, hụt hơi với bất cứ một cái cố gắng và cái việc làm gì hơi nặng một chút. Và cái người đó khi mà nặng nhiều hơn thì khi người ta thở mình có thể nghe những cái tiếng vi vu những cái người bị cơn sượng nặng. Thì thuốc lá, đối với bệnh sượng thì thuốc lá cũng làm cho bệnh sượng nặng hơn, và nó gây viêm miệng và có thể gây, chúng ta nói là ung thư thanh quản thì cũng có thể viêm thanh quản mãn tính, và những cái người hút thuốc lá kinh niên thường hay nói giọng khàn khàn là cũng do cái vấn đề này, là chronic laryngitis. Và thuốc lá làm gia tăng cái tỷ số những cái người bị bệnh nhiễm trùng phổi, cái bệnh cúm cũng dễ bị hơn, và một số người nữa thì có thể nhiều khi bị không khí nó tràn vào trong cái khoảng trống của cái bao quanh màng phổi và gọi là pneumothorax. Người đàn bà hút thuốc lá trong lúc thai nghén, trong tuổi thai nghén, thì những cái người phụ nữ đó có thể làm sinh ra bệnh hiếm muộn. Trong lúc có bầu thì thai có thể chậm lớn hơn là bình thường, có thể dễ bị hư thai, sảy thai. Và khi đứa bé sinh ra từ một cái người mẹ hút thuốc lá thì những cái đứa nhỏ này nó bị cái yếu tố nguy cơ là nó chết đột ngột không rõ nguyên nhân. Đó là cái từ mà bên Mỹ này người ta gọi là SIDS, S-I-D-S, là tự nhiên là Sudden Infant Death Syndrome, là cái hội chứng của những cái đứa nhỏ trong vòng năm đầu mà nó chết mà chúng ta không, bác sĩ không có tìm thấy nguyên nhân chính xác vì bệnh gì một cách đột ngột. Những cái đứa trẻ nó này có thể trong những năm đầu nó lớn, nó chậm phát triển so với những trẻ khác vì người mẹ hút thuốc lá trong lúc có bầu. Bây giờ nói về hệ tiêu hóa thì những cái người hút thuốc lá đau loét bao tử nhiều hơn. Họ, cái vết loét của họ lúc chữa trị thì cũng lâu lành hơn. Và họ hay bị reflux, tất nhiên là cái đồ ăn họ ăn vào bao tử, họ có khuynh hướng là đi ngược lại lên trên thực quản và làm họ rát, họ chua, rát ở trong ngực. Cái đó chúng ta thường gọi là cái tràn dịch thực quản, bao tử. Và một điểm nữa là ngay những cái người đó khi mà họ uống những cái thuốc trị loét bao tử như là Pepcid, Zantac, là những cái thuốc mà nó chống lại cái receptor H2 ở trong cái tế bào bao tử, thì những cái thuốc đó cũng ít hiệu nghiệm hơn, có nghĩa là bệnh nhân uống thuốc và không có thể bớt. Nhưng mà nếu mà ngưng hút thuốc lá, giảm bớt thuốc lá thì có thể thuốc sẽ hiệu nghiệm hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể kể những cái tác dụng khác của thuốc lá. Hút thuốc lá là người đó, những cái người hút mau già hơn, da nhăn sớm hơn. Về xương thì họ dễ bệnh xốp xương, xương xốp, tất nhiên là nó dễ gãy hơn những cái người khác. Họ có thể bị rối loạn cơ năng tính dục, từ tiếng Anh gọi là sexual dysfunction, ví dụ những cái bệnh như là bất lực hay là khó khăn trong vấn đề tính dục. Cái bệnh Graves là một cái bệnh tuyến giáp tràng hay xảy ra ở người lớn, làm cho họ có cái bướu ở cổ, tuyến giáp tràng và mắc lồi, tim thì đập nhanh. Cái đó cũng xảy ra nhiều với lại những cái người hút thuốc lá. Ngoài ra về con mắt cũng dễ bị cataract, tức như là cườm khô, làm mờ mắt, làm cho cái võng mạc, tất nhiên là cái phần sau của cái nhãn cầu phía sau của con mắt, nơi mà tiếp nhận cái ánh sáng ngoài vào, nó bị thoái hóa, nó bị hư và làm cho thị lực nó giảm đi. và những cái bệnh thoái hóa khác của xương, giống như thoái hóa xương sống, đau lưng, hay là những cái bệnh khác ảnh hưởng về tâm lý, về sức khỏe, như là giấc ngủ bị rối loạn. Thì bây giờ về cái câu hỏi của vị thính giả ở đây, thì khói thuốc lá thụ động là một cái lý do để gây ho kéo dài, và cái việc này có vẻ như là hiển nhiên. Tuy nhiên thì chúng ta không có thể xem đây là cái lý do duy nhất trong một cái trường hợp cá biệt nào đó, vì bệnh nhân cần đến nhờ bác sĩ khám bệnh và xem xét kỹ lưỡng xem có cái nguyên nhân nào khác hay là không, hoặc là những cái nguyên nhân khác và nó kèm đi theo cái chuyện khói thuốc lá. Thì ví dụ ở Mỹ, người ta nhận thấy đến 10 cho đến 30% các trường hợp thanh thiếu niên hay là người lớn mà ho kéo dài, nhất là ho mà đến mức ói mửa đây, là họ do một cái bệnh mà người ta hồi trước giờ người ta không có để ý là do bệnh ho gà ở người lớn. Hồi trước giờ chúng ta chỉ nghĩ là cái bệnh ho gà, tất nhiên là do cái con vi khuẩn Bordetella pertussis. Chúng ta quen với cái ý tưởng rằng bệnh ho gà chỉ xảy ra ở những cái trẻ con, và trẻ con nó đi tiết ngừa thì bây giờ nó ít bị cái đó hơn. Thì bệnh nhân nó, trẻ con thì nó có cái tiếng ho đặc biệt như là cái tiếng gà gáy, cái tiếng của tiếng từ tiếng Anh gọi là whoop, tiếng là tiếng hơi rít vào cổ họng như cái tiếng con gà nó hít hơi vào nó gáy lên. Và những cái trường hợp hiện nay thì những cái người mà lớn họ không có cái tiếng whoop đó, họ không có rít vào như vậy. Nhưng mà họ ho dữ dội, họ kéo dài và họ có thể bị sưng phổi và khó thở. Và bác sĩ thử máu để xác nhận đo kháng thể ở trong máu và xác nhận đó là cái bệnh ho gà. Thì tôi xin nhắc đến cái chuyện này là vì gần đây, trong vòng chừng 7-8 năm nay thì có một cái thuốc chích ngừa, chống trụng ngừa, vừa là phong động gánh, uốn ván là với lại bạch hầu, mà kèm theo luôn là ngừa cái bệnh ho gà, là tên là Tdap, T là T, đáp là DAP, là viết tắt của cái chữ là tetanus, diphtheria and acellular pertussis. Acellular pertussis là người ta chế cái thuốc ngừa bệnh ho gà này mà không cho những cái tế bào của cái con vi trùng đó vào ở trong đó. Acellular có nghĩa là không có chứa các tế bào vi trùng ho gà. Thì cái thuốc Tdap này hiện giờ bên Mỹ những cái đứa trẻ từ 11, 12 tuổi là người ta chích ngừa cho nó, và có thể chích cho những cái người lớn hơn để ngừa cái bệnh ho gà trong người lớn. Bây giờ trở về bệnh suyễn thì cũng là một cái nguyên do để một cái người lớn cứ ho kéo dài, hay là một số người có cuống phổi nhạy cảm, reactive airways, họ gặp cái gì khó chịu như là khói thuốc lá thì họ lại càng ho nhiều hơn, trong lúc người khác thì không có thấy ho nhiều. Những cái người bị mũi dị ứng, allergic rhinitis, chạy nhớt ở phía sau cổ họng thì cũng có thể làm cho họ ho kéo dài, và thuốc lá cũng là một cái yếu tố làm cho cái bệnh này nó nặng thêm. Thì tất nhiên đối với chúng ta ở Việt Nam thì là bệnh lao, tuberculosis, là cũng là một cái vấn đề phổ biến ở Việt Nam, và bác sĩ luôn luôn phải nghĩ tới lúc mà khám những cái người bệnh mà họ ho kéo dài. Thì tôi thiết nghĩ nếu mà chúng ta bắt buộc phải làm việc trong một cái môi trường nhiều người hút thuốc lá như là vị thính giả ở đây, thì có thể nghĩ tới những cái giải pháp sau đây. Thứ nhất là hoặc là chúng ta yêu cầu, nếu mà không được thì chúng ta năn nỉ, mà nếu không được thì có thể chúng ta tranh đấu để người khác đừng có hút ở trong cái chỗ làm việc. Và hoặc là chúng ta xin làm việc chỗ khác, hay là hoặc là làm một nơi thoáng khí hơn, như là cùng một cái chỗ đó nhưng mà chúng ta có thể tắt máy lạnh và mở cái cửa sổ ra. Hoặc là nếu mà kẹt lắm thì chúng ta có thể mang cái khẩu trang lúc làm việc. Về cái việc mà tạo nên ý thức cho quần chúng về việc hút thuốc lá gây hại cho sức khỏe không những của chính mình mà cũng như của người khác, thì đây là một cái quá trình nhiều mặt và rất là khó khăn và cũng kéo dài, gồm những cái việc như là giáo dục về y tế công cộng, về luật lao động, và những cái nước như Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì hiện giờ cũng cả mấy trăm triệu người cũng còn hút thuốc, và Việt Nam chúng ta thì cũng như vậy, có lẽ lâu lắm mới thực hiện được như là ở Mỹ. Tất nhiên là ở bên Mỹ hiện giờ người ta kiểm soát cái việc hút thuốc ở nơi công cộng rất là mạnh mẽ. Thì ở Việt Nam có chừng 15 triệu người hút thuốc lá và 40.000 người chết mỗi năm vì những cái bệnh liên hệ tới hút thuốc lá. Và theo như dự tính thì người ta sẽ nghĩ là con số này sẽ lên tới 70.000 người một năm vào khoảng năm 2030 nếu mà chúng ta không có cái gì thay đổi trong cái cách giữ gìn sức khỏe. Và Việt Nam là một trong những cái nước hút thuốc lá nhiều nhất ở trên thế giới. Thì cũng may là theo như tôi đọc trên báo thì nay đã có một cái luật cấm hút thuốc lá trong trường học, bệnh viện và nơi làm việc, đã được thông qua từ tháng 5 năm 2013, và tôi hy vọng luật này sẽ giúp cho những cái trường hợp như quý vị thính giả đặt câu hỏi hôm nay. Bây giờ cụ thể hơn là về cái vấn đề dinh dưỡng, nếp sống thì ngoài những cái hướng dẫn thông thường như là ăn uống vừa phải, không nhiều quá, không ít quá, hay là ăn trái cây tươi, rau xanh đầy đủ hàng ngày, tránh rượu chè thái quá, vận động cơ thể thường xuyên là những cái biện pháp mọi người cũng nên tự áp dụng cho mình. Thì nếu mà nói chính xác hơn thì có những cái chất người ta gọi là phytochemicals, tất nhiên là những cái chất hóa chất nó nằm ở trong những cái thực phẩm, những cái cây rau mà chúng ta ăn. Ví dụ như ở trong bắp cải là cauliflower hay là cabbage, có một cái loại cải của chúng ta, của cải tàu thì người ta gọi bên Mỹ gọi là bok choy hay là broccoli. Thì những cái chất, những cái thức đó, cái thức rau đó nó có cái những cái chất phytochemicals, nó giúp có khả năng, đã được chứng minh là có những cái khả năng làm giảm cái nguy cơ ung thư nói chung. Nhất là một cái số rau cải nó có những cái chất gọi là antioxidant, tất nhiên là nó chống cái sự oxy hóa ở trong cái cơ thể. Những cái chất này gọi là flavonoid và carotenoid. Là những cái chất đó nó được tìm thấy ở trong những cái trái cam, đu đủ, trái đào, trái peach, trái quýt hay là ớt đỏ và cà rốt, là những cái thứ cũng dễ tìm thấy ở Việt Nam. Và người ta đã chứng minh rằng là những cái ăn những cái thuốc chất đó trong thiên nhiên, chứ không phải là uống thuốc viên thuốc, trong thiên nhiên có thể giúp cái khả năng giảm bị ung thư ở một cái người nói chung. Và những cái loại rau xanh đậm như là broccoli, spinach, thì trong đó những cái rau này là những cái rau này nó có cái chất folic acid, acid folic trong thiên nhiên và cũng đã được chứng minh là có giảm ung thư. Tuy nhiên những cái điểm này thì chúng ta cũng cho biết nếu ăn nhiều thì tốt, nhưng mà không có phải là những cái biện pháp mà có thể chữa trị cái bệnh ung thư được. Thì ngoài ra thì tôi không có tìm ra được cái biện pháp gì đặc biệt để trả lời cái câu hỏi của vị thính giả mà hỏi câu hỏi hôm nay. Tôi không tìm ra được cái biện pháp gì đặc biệt để chúng ta có thể vừa sống với khói thuốc hàng ngày mà vừa tránh được cái tác dụng gây hại của thuốc lá. Chỉ có cách duy nhất là chúng ta đi ra khỏi cái môi trường như vậy mà thôi. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.